kim niệm Phật giả, dĩ Phật đại nguyện nhiếp thọ, đại lực khuôn trị, oai mạc cảm cai, thần bất khả trắc, tuy hữu ma sự, hành tương tự tiêu. Dẫu có những ma sự, người niệm Phật được oai đức và thần lực của Phật Bồ Tát gia trì, hết thảy ma gặp phải quý vị đều lùi tránh, chẳng dám xâm phạm, chẳng dám nhiễu loạn quý vị. Tự mình đã chánh tâm, chánh niệm phân minh. Bên ngoài có oai thần của Tam Bảo gia trì, cho nên người ấy chẳng gặp ma sự. Nếu quý vị thật sự dụng công, thật sự tu học đúng pháp, chỉ cần nửa năm sẽ có cảm giác, có thể nhận biết Tam Bảo thời thời khắc khắc bảo vệ, gìn giữ quý vị. Hữu kinh dân, niệm Phật chi nhân, hữu tứ thập lý quang minh chúc thần, ma bất năng phạm. Trong kinh Đức Phật dạy, người thật sự niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, trong 12 thời một câu Phật hiệu chẳng gián đoạn, sẽ có sức mạnh lớn dường ý. Vì thế nay chúng ta nói, phát tâm từ bi muốn cứu độ hết thảy chúng sanh thì cứu như thế nào? Chúng ta giảng kinh thuyết pháp có cứu được hay chăng? Thưa quý vị, chẳng cứu được. Người thật sự niệm Phật thì cứu được. Quang minh của người ấy chiếu xa 40 dặm. Trong vòng 40 dặm, ma chẳng thể xâm phạm. Chúng sanh ở trong 40 dặm ấy cũng được hưởng lấy. Một người có phước, cả nhà người ấy đều có phước, mọi người đều được hưởng lấy. Thật đấy, chẳng giả đâu. Hòn đảo Đài Loan của chúng ta không lớn, có được dăm ba người tu hành chân chánh, hòn đảo này sẽ chẳng gặp kiếp nạn. Dăm ba người tìm ở đâu ra? Hy vọng người khác tu hành, ta được hưởng lấy. Mỗi người đều nghĩ như vậy thì kết quả chẳng có ai tu hành, chúng ta vẫn phải gặp nạn. Chính mình phải thật sự phát tâm. Thật sự phát tâm thì nơi đây chẳng gặp tai nạn. Phát tâm là niệm niệm vì chúng sanh, chẳng vì chính mình. Ta niệm một câu A-di-đà Phật này vì hết thảy chúng sanh mà niệm. Ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là vì hết thảy chúng sanh mà giảng sanh. Vì sao phải giảng sanh? Vì chính mình hiện thời không có năng lực hóa độ chúng sanh. Năng lực lẫn hợp dẫn đều chẳng đủ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cầu học để dung bồi cho chính mình được trọn đủ. Sau khi học thành tài sẽ thả chiếc bè từ trở lại hóa độ chúng sanh. Đủ thấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ là vì chúng sanh, chứ không vì chính mình. Vì chúng sanh chúng ta phải sốt sáng niệm, vì chính mình thì giải đãi cũng không sao. Chuyện cá nhân mà. Ta vì chúng sanh, ta không niệm, chúng sanh phải chịu khổ nạn thêm một ngày. Ta sốt sáng niệm thì chúng sanh được hưởng phước bạo sưởng thêm một ngày. Đó là sức mạnh không gì lớn hơn, thúc đẩy chúng ta nghiêm túc niệm Phật, nghiêm túc cầu sanh tịnh độ. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này, quý vị sẽ có thể buông xuống vạn duyên, dấy lên chánh niệm. Một câu A-di-đà Phật là chánh niệm, là chánh trì chánh kiến, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta không chỉ buông xuống hết thảy các pháp thế gian, mà Phật pháp cũng phải buông xuống. Hết thảy kinh luận, hết thảy pháp môn đều buông xuống. Vì sao phải buông xuống? Chẳng buông xuống sẽ chẳng thể niệm tốt đẹp câu Phật hiệu. Chẳng buông xuống, câu Phật hiệu này sẽ xen tạp rất nhiều thứ tạp nham. Hôm qua tôi gặp cư sĩ Châu Gia Lân, chúng tôi nói đến chuyện giảng kinh. Tôi bảo ông ta, hiện thời tôi chẳng phải là giảng kinh, tôi cũng không biết giảng kinh. Khuôn mẫu quy củ giảng kinh tôi đều bỏ sạch. Hiện thời trên bục giảng là giảng gì vậy? Cầm kinh sách để đối chiếu xem hành vi và tư tưởng của chính mình có tương ứng với Phật hay không? Hệ tương ứng thì gìn giữ, chẳng tương ứng bèn sửa đổi ngay lập tức. Hàng ngày niệm kinh, hàng ngày giảng nơi đây đều là tu hành. Vì thế chẳng phải là giảng kinh mà là đang tu hành. Ví như ở chỗ này chúng ta đọc đến câu chánh niệm phân minh, chúng ta suy nghĩ chính mình có phải là chánh niệm phân minh hay không? Có phải là trong 12 thời chỉ có một câu A-di-đà Phật hay chăng? Trừ A-di-đà Phật ra, có tạp niệm nào hay chăng? Tôi phải suy nghĩ đến chuyện này. Nếu thật sự chẳng có tạp niệm, bản thân tôi biết ngay. Tôi thành tựu rất nhanh, tôi nắm chắc Tây Phương Tịnh Độ. Nếu còn có những tạp niệm, tạp nham xen lẫn trong ấy, tôi biết chúng là chướng nạn, là chướng ngại, đó là gặp nạn. Vì vậy tôi bỏ sạch hết thảy các pháp. Nay chúng ta chỉ đọc một bộ kinh này, Kinh Hoa Nghiêm, nhằm dấy lên lòng tin. Pháp môn này là pháp khó tin, người khác nghĩ pháp này dành để dạy cho mấy bà cụ già. Đối với Kinh Hoa Nghiêm, mọi người ca ngợi khôn cùng, vì thế tôi dùng Hoa Nghiêm để khởi lên lòng tin. Quý vị chẳng rất bội phục Kinh Hoa Nghiêm hay sao? Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng dạy quý vị niệm A-di-đà Phật, quý vị còn nói gì được nữa? Tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm cũng chẳng phải là giảng kinh, mà là mở kinh ra để đối chiếu với điều tâm mình suy nghĩ. Việc thân mình làm có giống như Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm hay chăng? Cầm lấy tấm gương ấy để sửa đổi cho đúng hành vi của chính mình. Người thật sự tu hành, thân tâm thanh tịnh, đại từ đại bi, thân người ấy thật sự tỏa quang minh chiếu xa 40 dặm. Thân này phóng quang, chúng ta là phàm phù mắt thịt chẳng thể thấy. Nhưng yêu ma quỷ quái chẳng dám đến gần quý vị. Bởi lẽ quang minh ấy có thể nói là quang minh chánh đại, ma bất năng phạm, tà ma chẳng dám xâm phạm quý vị. Dĩ A-di-đà Phật, cập thập phương Phật, thường hộ niệm cốt. Đây là một nhân tố bên ngoài. Bản thân quý vị nội tâm thành tịnh, chánh niệm phân minh, tương ứng với Tây Phương Tịnh Độ. Do vậy cảm được A-di-đà Phật hộ niệm và mười phương chư Phật hộ niệm quý vị, ma làm sao dám dính đến quý vị? Dính chẳng được. Tùng kim phát tâm, trực chỉ đạo tràng, tự thị tự chung, cát vô bất lợi, đại cát đại lợi. Chuyện gì cũng đều chẳng cần phải lo âu, chuyện gì cũng chẳng cần phải bận lòng. Dẫu là nơi hiểm nạn, quý vị đến đó cũng được bình an, gặp điều dữ quá lành. Quý vị chẳng đến thì nơi ấy có thể gặp phải tai nạn. Quý vị là người có đại phước đức, đến đó chư Phật Bồ Tát bảo vệ quý vị, yêu ma quỷ quái phải tránh xa. Nơi ấy bàn cát tường, chúng ta muốn cầu cát tường thì niệm Phật là cát tường nhất. Lương diêu chánh niệm phân minh, túng ma lai giả, dị thức dị khiển, phi tỷ đam tịnh trước không, trung vô chủ tể, phùng ma bớt giác, toại chi nhập tâm giả giả. Đoạn này nói rất hay, chúng ta phải ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Đây là nói quả báo của người tu pháp môn niệm Phật và người tu các pháp môn khác chẳng giống nhau. Nói thật thà, xét theo lý luận để nói, tám dạng 4000 pháp môn bình đẳng, nhưng xét theo sự tu học của lũ chúng sanh chúng ta ngày nay, thì trừ niệm Phật là chánh niệm phân minh ra, những pháp môn khác đều chẳng phải là chánh niệm phân minh. Nghiên cứu giáo sẽ tăng trưởng sở tri chướng. Đó là nói rất dễ nghe, chữ nói khó nghe thì là tăng trưởng tà kiến. Học thiền học mật, hễ gặp phải cảnh giới thì chính mình chẳng thể làm chủ tệ. Chữ đam tịnh chỉ kẻ học thiền, chữ trước không chỉ người học tam luận hay bát nhã. Quả thật họ gặp phải những cảnh giới bèn chẳng thể làm chủ tệ. Bất tri bất giác lọt vào ma cảnh, chỉ có người chánh niệm phân minh. Dẫu ma thật sự hiện đến, người ấy nhận biết, nhận biết nó sẽ rất dễ dàng đuổi nó đi, chẳng gặp nạn, chẳng bị ma lừa gạt. Đó là người niệm Phật công phu đắc lực. Người ấy có thể thấu hiểu sâu xa ý nghĩa này. Minh phi đảng Phật lực, tức thị tự kỷ niệm lực giả. Niệm lực là chính mình, Phật lực là bên ngoài. Pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực. Chính mình có niệm lực, bên ngoài có Phật lực gia trì. Không chỉ là thần lực của A-di-đà Phật gia trì, mà còn được sức mạnh của mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều cùng gia trì. Đích xác là rất ít người biết chỗ tốt lành của pháp môn niệm Phật. Người ta coi thường kinh Di Đà, ngày nay tuyên dương pháp môn tịnh độ. Nói thật ra, trong thời đại này là thời đại yêu ma quỷ quái quanh hành. Nếu chẳng thâm nhập sử sao, nghiên cứu cặn kẽ sử sao, quả thật sẽ chẳng biết chỗ hay trong kinh Di Đà. Điều thật sự khó có là Liên Trì Đại Sư đã giới thiệu tỉ mỉ thâm nhập như thế, khiến cho chúng ta thật sự nhận thức pháp môn này. Lại còn có kinh Hoa Nghiêm, có thể nói là kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối nhằm giới thiệu pháp môn niệm Phật. Đọc kinh Hoa Nghiêm xong sẽ chết sạch sò đò, khẳng khít nơi pháp môn niệm Phật, chẳng còn ngờ vực nữa. Biết chính mình quyết định giảng sanh trong một đời này, đủ thấy chánh niệm phần mình rất quan trọng. Quý vị phải nhớ kỹ, chánh niệm là ba điều kiện tín nguyện hành đầy đủ, chẳng thiếu một điều nào. Đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm kiến lập từ chỗ nào? Kiến lập từ Phật hiệu. Trong 12 thời, một câu A-di-đà Phật chẳng dứt, người ấy nhất định đầy đủ ba điều kiện. Nếu người ấy chẳng nguyện giảng sanh, chẳng tin tưởng pháp môn này, làm sao người ấy chịu niệm Phật? Làm sao chịu niệm Phật chẳng gián đoạn? Ngẫu nhiên niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng thấy có tín có nguyện, nhưng suốt ngày từ sáng đến tối niệm chẳng gián đoạn, nhất định đầy đủ tín nguyện. Ba điều kiện thấy đều đầy đủ. Đó là ý nghĩa chính xác của chánh niệm phân minh. Đây cũng là điều chúng ta hy vọng làm được. Không chỉ hy vọng làm được, mà nhất định phải làm được. Vì sao? Nếu quý vị làm được, sẽ liễu sanh tử, thành Phật trong một đời, thành Phật ngay trong thân này. Điều này rất quan trọng. Nếu quý vị chẳng làm được, dẫu đời này tu hành tốt đẹp đến đâu đi nữa, đời sau chỉ được hưởng phước báo nhân thiện. Hưởng hết phước này sẽ hưởng mê hoặc, hưởng hồ đồ, lại còn chẳng thể xuất sáng tu hành. Cố nhiên Phật pháp dạy quý vị phải hành nhiều thiện sự, nhưng quý vị phải biết hảo sự chẳng bằng vô sự. Chuyện tốt nhất là thật thà niệm Phật, chẳng có gì tốt hơn. Làm chuyện tốt hãy tùy duyên mà làm, đừng phan duyên. Phan duyên là gì? Bới chuyện ra để làm thì là phan duyên. Sự việc đưa đến, chúng ta chẳng thoái thác mà tận tâm tận lực làm cho tốt, đó gọi là tùy duyên mà làm. Đừng bới chuyện ra để làm. Bới chuyện ra làm sẽ là hiểu sự, sẽ chẳng phải là hảo sự. Phan duyên thì làm sao tâm quý vị thanh tịnh cho được.